Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương 10 của tác phẩm Qua cơn bão dữ với tựa đề Trại Rancid Transit Center từ ngày 10 tháng 10 năm 1980 đến ngày 15 tháng 10 năm 1980 và sẽ qua phần trình bày của
Khi xe của chúng tôi đến trại này, chúng tôi rất thất vọng vì trại rất đông đảo, xô bồ, chật chội và dơ vô cùng. Xe đi lòng vòng qua các khu nhỏ, hẹp. Cuối cùng, chúng tôi được lệnh xuống để đi vào trình diện. Đám người đón chúng tôi dùng tiếng Miên để kêu số ti number của chúng tôi. Đa số người đến là người Việt nên không ai hiểu tiếng Miên. Họ cứ đứng ngóng cổ chờ người ta gọi số và tên mình. Bên người đón thì kêu hoài, bên người đến thì đứng chân chân ra đó vì không biết tiếng Miên. Cuối cùng, tôi phải dùng tiếng Anh để yêu cầu họ kêu số bằng tiếng Việt, vì chúng tôi là người Việt. Từ đó, một người đàn ông Việt Nam ra kêu chúng tôi để điểm danh và sắp xếp nơi ở. Mỗi khu trại gồm 4 tầng lầu, rất đông người ở, chen chúc, chật chội ở các tầng lầu. Ngoài cầu thang, người ta đi tiểu nên rất khai. Các chiếu trải nối nhau, lối đi rất chật hẹp và dơ giấy. Người ta nằm, ngồi ngổn ngang và vô trật tự. So với trại Panatnikom thì trại này quá dơ và mất vệ sinh. Lề lối làm việc cũng thua xa trại kia. Mỗi ngày, bà con được phát cơm với đồ ăn. Đồ ăn thường là canh và cá hoặc thịt. Thức ăn rất nhạt nhẽo và tanh tưởi. Lâu lâu, trại có phát nho và cam cho người tị nạn. Trong trại có quán bán hủ tiếu, bánh tiêu, bánh dào cháo quẩy và nước giải khát. Người tị nạn Việt và Miên có thể lén bán mực khô, trứng lộn và các loại trái cây như mít, chuối, mãng cầu, xoài và cam quýt. Buổi tối, họ khêu đèn dầu sáng leo lét để bán đồ ăn. Người tị nạn có còn bao nhiêu tiền thì cố mà ăn cho đã. Người không có thì chỉ có cơm và canh phát để cầm cự qua ngày. Người tị nạn Việt Nam được ở một khu lầu 4 tầng riêng, gọi là khu A. Người tị nạn Miên ở khu B. Vì quá đông đúc nên bà con gây lộn và cãi nhau rất nhiều. Bà con ngồi tán gẫu cũng đông. Đến giờ quy định, từng khu lầu mới được ra lấy nước đi tắm giặt. Khu có nước là những bể cạn xây bằng xi măng. Nước vòi chảy suốt ngày, tới nửa đêm mới tắt. Bà con được xài thả giàn. Họ tắm giặt ngay cạnh bể cạn. Có nhiều phụ nữ có thể đem nước vào phòng tắm có cửa, đóng để tắm. Đứng ở trên lầu, ai cũng có thể nhìn xuống bể cạn để ngắm người khác. Nơi này là nơi ô hợp nhất và chật chội nhất trong các trại tị nạn mà tôi đã đi qua. Ở đây có mấy gian hàng bán bách hóa để dân tị nạn có thể mua bán để chuẩn bị cho ngày lên máy bay. Ai muốn mua gì cũng có, nhưng giá cả rất đắt đỏ, y như giá của dân du lịch. Mỗi ngày, từng nhóm dân tị nạn được xướng tên để xuống lầu, đến phòng làm việc của tòa đại sứ để ký giấy nợ vé máy bay, rồi họ phải đợi tên được đưa vào list lên máy bay. Họ còn phải qua đợt kiểm soát y tế lần cuối. Nếu bị đau mắt là phải ở lại. Cả gia đình ở trại này cho đến khi hết đỏ mắt mới được đi, vì thế ai cũng sợ bị đau mắt. Ngày nào, máy phóng thanh cũng có kêu tên những người có danh sách lên máy bay. Nếu ai không chú ý lắng nghe là bị bỏ lại. Vì thế, hễ có tiếng nói ở máy phóng thanh là ai cũng lắng nghe. Ngày 12 tháng 10 năm 1980, Vĩnh làm quen với một ông tàu biết tiếng Thái và tiếng Việt ở trong trại. Anh gặp ông ta ở quán hủ tiếu. Ông ta ca ngợi Bangkok và rủ Vĩnh cùng đi chơi. Vĩnh về bàn với tôi và rủ tôi đi chơi Bangkok một lần cho biết cái thủ đô của xứ chùa vàng tháp bạc. Tôi bằng lòng ngay vì tôi cũng cần đi mua một cái kính cận để có dịp quan sát các nước khi lên máy bay. Hôm ấy, chúng tôi phải đem hình của cả gia đình tôi lên gặp vị trưởng trại người Thái Lan. Sau khi chờ đợi một vài tiếng đồng hồ, vị trưởng trại người Thái hỏi lý do tại sao chúng tôi muốn đi Bangkok. Tôi trả lời bằng tiếng Anh rằng tôi đã mất cái kiếng cận từ lâu. Nay tôi cần mua một cái kiếng mới để có thể lên máy bay và quan sát các nước mà tôi sẽ ghé qua. Ông ta lấy cái viết vòng hai hình vợ chồng tôi rồi dặn dò rằng chớ có nói mình là người Việt Nam vì dân Thái có thể bắn giết hay đánh chết chúng tôi nếu họ biết chúng tôi là người Việt Nam. Sau đó, chúng tôi về lều, gửi gấm cháu bé 2 tháng cho anh chị nó và 2 bà hàng xóm. Tôi còn dặn các con tôi phải nghe cho kỹ xem có tên gia đình mình được lên list máy bay không. Thế là khoảng 1 giờ chiều hôm ấy, vợ chồng tôi và ông tàu lai lên xe bus đi Bangkok. Trong lúc chờ xe bus, ông ta dặn kỹ là chúng tôi phải nhịn nói trên xe, không nên cho họ biết mình là người Việt Nam. Điều này rất có thể có hại cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi ngậm cơm suốt từ lúc ngồi xe bus đi và về. Xe bus đưa chúng tôi băng các ruộng lúa xanh rì để tiến về Bangkok. Xe cộ rất đông đảo, ai cũng lái phía tay trái và lái rất nhanh, rất ẩu. Khi đến Bangkok, chúng tôi ngộp lên vì sự rộng lớn và đông đúc của nó. Người ta đi lại đông như mắc cửi. Xe cộ lui tới, tấp nập. Các cửa hàng có bảng hiệu tiếng Thái và tiếng Anh nằm san sát nhau. Các người bán hàng rong ngồi chen chúc nhau với các gánh trái cây gọt sẵn. Nào thơm, nào ổi, mận, đào, mít, sầu riêng, dưa hấu, chôm chôm và nhiều thứ khác. Có hàng bán mía ghim, có hàng bán các loại đồ ăn như kiểu bò bía, bò viên. Họ ngồi ở đây, đầy đường để bán hàng, y như cảnh Sài Gòn ngày xưa. Các đầu đường đều có các gian hàng bán vàng và ngọc thật, ngọc bích hay ngọc trai. Người mua kẻ bán tấp nập. Tôi cảm thấy vui và hội nhập ngay với cái xã hội nhỏ ấy. Chúng tôi đi từ phố này sang phố khác, từ ngõ hẻm đến các khu bách hóa sang trọng, nơi nào cũng đầy hàng hóa sặc sỡ và đẹp đẽ. Tôi mê mải nhìn ngắm hàng hóa và người mua bán. Bangkok đẹp quá, vui và đông như mở hội. Bangkok gần gũi quá, y như một Sài Gòn mở lớn hơn. Chúng tôi mê say, tìm tòi và quan sát. Chúng tôi đi cùng khắp và chạy lung tung. Thế rồi, chúng tôi đến các dãy bán kiếng thuốc. Tại đây, các cửa hàng sắp đặt rất đẹp và ngăn nắp. Chúng tôi vào chọn lựa và nhờ ông tàu trả giá bằng tiếng tàu. Họ cũng có thể nói tiếng Anh nữa. Cuối cùng, sau khi đi 2 hàng kiếng thuốc, chúng tôi đã lựa mua được một cái kiếng cận với giá 500 baht, trị giá 25 đô la Mỹ. Tôi lễ phép hỏi ông bán hàng nếu tôi có thể kêu điện thoại cho ông sếp tôi chăng. Ông ta cho phép và còn kêu dùm tôi theo số điện thoại mà tôi đưa cho ông. Tôi mừng rỡ, kêu ông sếp tôi là ông Douglas Bean ở Bangkok để báo tin cho ông ta biết là hiện chúng tôi đang ở Rungsit Transit Center. Tôi cũng nhân đó cảm ơn một lần nữa vì ông đã gửi cho chúng tôi 2.000 baht hồi tôi ở NW này. Ông Bean hứa sẽ đi thăm chúng tôi nay mai, thế là chúng tôi vui vẻ ra về. Trước khi về lại trại, ông tàu đưa chúng tôi đi đến một cái quán cóc để ăn hủ tiếu và mì xào. Chúng tôi lại một lần nữa liên hệ quán ăn bình dân này với một nơi nào đó ở Sài Gòn thân yêu của chúng tôi. Tự nhiên, tôi thèm nhớ lại Việt Nam. Tôi thấy Bangkok giống Sài Gòn nhiều, ở chỗ các người bán rong ngồi đầy các quán cóc và đám người đi nhộn nhịp ngập phố phường. Tôi ước mong một ngày nào đó sẽ được đổi tới làm việc ở Bangkok để được ăn các món ăn Á Đông và liên tưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, Bangkok nóng nực hơn Sài Gòn nhiều. Trời càng về chiều, càng nóng nực và bụi bặm. Tuy vậy, phố xá khá sạch sẽ, số người ăn xin rất ít. Chùa chiền rất là đẹp, tạo cho Bangkok một cái đẹp rất đặc biệt và nổi bật. Ngày hôm ấy, chúng tôi chỉ tốn tiền mua cái kiếng, ăn uống và mua ít quà cho con cái tôi, dù rằng tôi muốn mua cả mọi thứ ở Bangkok. Khi về lại trại Transit, chúng tôi cảm ơn ông tàu rối rít và tặng cho ông ta 20 bát để cảm ơn ông. Với một số tiền nhỏ mà chúng tôi được mở thêm tầm mắt, biết thêm một thành phố nổi tiếng của Thái Lan. Đó là một kinh nghiệm đáng giá cho chúng tôi. Sáng hôm sau, ngày 13 tháng 10 năm 1980, chúng tôi có tên trong danh sách lên máy bay. Gia đình tôi mừng rỡ vô cùng. Vậy là sẽ ra đi ngày 15 tháng 10, 1980. Đến khoảng trưa hôm 13 tháng 10 năm 1980, bà May Bean, vợ của ông sếp tôi, đã đến tận nơi thăm viếng chúng tôi. Gặp lại bà sau hơn 5 năm xa cách, chúng tôi cảm động rơi nước mắt. Một số người tị nạn gặp bà Bean cũng rất mừng, vì bà hoạt động xã hội nhiều và nổi tiếng là binh vực quyền lợi cho người tị nạn Việt Nam. Bà May cũng là người Việt Nam, quê ở Long An. Bà lấy ông Bean là người Mỹ. Ông làm cho cơ quan thiện nguyện Tiên Lành. Tay bắt, mặt mừng, chúng tôi hàn huyên tâm sự. Tôi cảm ơn tình nghĩa của ông bà đã không quên một nhân viên sau hơn 5 năm trời không gặp. Bà cho biết là bà đã ở lại Thái Lan gần 5 năm. Có lẽ ông bà cũng sẽ trở về Mỹ sớm. Bà Bean đề nghị tụi tôi mua thớt và cái sừng để dành qua Mỹ xài, vì ở bên Mỹ rất hiếm các thứ đó. Bà Bean còn đem cho chúng tôi một bọc quýt rất ngọt. Khi bà Bean ra về, vợ chồng tôi vội vàng đi mua một cái sừng 3 tầng, giá 340 bát, là 17 đô la. Thế là số tiền 4.000 bát mà mẹ tôi gửi qua tay bà Georgia đã từ từ gần hết vì cái kiếng cận, cái sừng và mớ quần áo lỉnh kỉnh. Ngày 15 tháng 10 năm 1980, chúng tôi xuống chỗ bán hàng bách hóa để đổi số tiền bát còn lại ra đô la. Tôi còn được 800 bát, tức là 40 đô la Mỹ. Ngày tới Mỹ, tôi còn vỏn vẹn 40 đô la trong túi. Chiều hôm ấy, tôi từ giã các bạn cùng trại để cùng các bạn khác lên xe bus và ra máy bay đi Mỹ. Lúc này, người đường biển hay đường bộ đều đi chung một xe bus để ra phi trường Bangkok. Không thể nào diễn tả được nỗi vui mừng to lớn và đầy tràn của chúng tôi. Đoạn đường chông gai đã sắp hết. Trước mắt chúng tôi là cả một đoạn đường dài đầy hy vọng và ước mơ. Gia đình tôi cười nói luôn miệng. Chúng tôi lôi tất cả đồ đẹp vừa sắm sửa để mặc vào. Chỉ còn 2 ngày nữa là chúng tôi sẽ gặp lại mẹ tôi sau hơn 6 năm xa cách. Nỗi vui làm chúng tôi cười mãi. Tôi thấy đời đẹp quá, tình thương của Thượng Đế dành cho chúng tôi lớn quá, và lòng thương người rộng lượng của chính phủ Hoàng gia Thái đáng ngợi khen nhiều. Tôi thấy cái gì cũng đẹp cũng tốt cả.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị chương 10 của tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp chương thứ 11 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương thứ 11 của tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ của tác giả Kim Hà. Chương thứ 11, cuộc hành trình từ Thái Lan đến Mỹ Quốc từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 1980, và qua phần trình bày của
Thư Minh. Phi trường Bangkok rất đẹp và rộng lớn. Các cửa hàng du lịch và bán đồ kỷ niệm rất đẹp. Qua các trạm kiểm soát ở phi trường Bangkok, cuối cùng, chúng tôi được sắp xếp chỗ ngồi trên chuyến máy bay tên là Pacific Airlines. Số người tị nạn khá đông, đủ cả Việt, Miên và Lào. Người tị nạn được sắp xếp ngồi phía sau của phi cơ. Chúng tôi khởi hành khoảng 4-5 giờ chiều. Các tiếp viên hàng không người Á Đông trên chuyến phi cơ này rất lịch sự và niềm nở. Chúng tôi như đang từ địa ngục lên thiên đàng. Cái gì cũng đẹp, thơm và tốt cả. Chúng tôi sung sướng hưởng thụ cái vui và hạnh phúc của một đời phiêu lưu mới. Khi đến phi trường Hồng Kông, trời đã khuya. Chúng tôi theo một người đại diện của ICM đến đón xe bus về nghỉ tại một khu hotel. Tuy là một hotel, nhưng nơi này rất tệ, thiếu thốn tất cả mọi sự. Cả bọn chúng tôi độ 100 người, gồm Việt, Miên và Lào, chen chúc trong hai cái phòng lớn, không giường chiếu và không có tiện nghi gì cả. Những người tị nạn Miên Lào đều rất đáng thương, họ không biết Anh văn, nên lúc nào cũng đi theo người Việt tị nạn để cho chắc ăn. Chúng tôi vui quá nên không ngủ được. Chúng tôi ra ban công để ngắm phố đêm của Hồng Kông. Nơi này tương đối vắng lặng, xe cộ cũng đi lại phía tay trái như ở Thái Lan. Thành phố về đêm thật đẹp, đèn sáng trưng ở xa xa như những ánh sao đêm rực rỡ muôn màu. Vì đã khuya nên chúng tôi không được dịp quan sát kỹ Hồng Kông, nơi mà tôi đã từng ao ước được thăm viếng và đi du lịch. Chúng tôi trở về phòng để nói chuyện với nhóm người bạn Miên vừa quen. Một số ít biết tiếng Pháp, một vài người khác biết rất ít tiếng Anh. Chúng tôi vừa nói tiếng Pháp, vừa nói tiếng Anh, vừa dùng ngôn ngữ quốc tế để diễn tả tâm tình. Dù không hiểu hẳn ý nhau, bọn chúng tôi cũng vẫn say sưa nói cười thoải mái. Ngôn ngữ tuy khác biệt, nhưng sự thông cảm của chúng tôi rất lớn. Các bạn tị nạn người Lào tuy không nói được tiếng Anh, nhưng họ vẫn tươi cười chào chúng tôi. Các người Lào là kỹ nhất, họ đem tất cả mọi vật dụng đi theo, kể cả chiếu rách, ghế đẩu và chổi cùn luôn. Riêng gia đình tôi, chúng tôi chỉ đem đồ tốt đi thôi, chứ không đem theo đồ cũ hay nồi niêu son chảo. Cứ thế, cả bọn chúng tôi ngồi nằm nói chuyện với nhau đến suốt sáng. Sự phấn khởi của một cuộc đời mới làm cho chúng tôi không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối, viên đại diện ICM đã đến nơi nhắc chúng tôi sửa soạn hành lý để ra phi trường Hồng Kông. Ông ta chia bánh mì ngọt và bánh croissant cho chúng tôi, rồi tất cả mọi người lên xe bus để ra phi trường. Chúng tôi đến nơi quá sớm nên phi trường vắng vẻ vô cùng. Trong lúc chờ đợi, cả bọn ngủ gà ngủ gật để bù lại cả đêm đã thức trắng. Đã đến mấy tiếng đồng hồ sau, mọi người được chia làm hai nhóm để đáp hai chuyến máy bay khác nhau. Một chuyến đi về Hawaii để qua miền đông nước Mỹ. Một chuyến đi về Taiwan để đến miền tây nước Mỹ. Các nhóm đi các nước khác trên thế giới thì đã theo nhân viên của ICM đi từ tối hôm trước rồi. Nhóm đi đường Taiwan thì có khoảng 50 người gồm Việt, Miên và Lào. Trong nhóm này chỉ còn có gia đình tôi là người Việt Nam, hai gia đình người Miên, còn đại đa số là người Lào. Chúng tôi được sắp xếp để lên chuyến bay Oriental Airlines đi Taiwan. Cũng như chuyến bay trước, dân tị nạn chúng tôi được đón tiếp chu đáo và lịch sự. Các đồ ăn cũng rất ngon lành. Chúng tôi đi khoảng 9 giờ sáng và đến Taiwan khoảng 12 giờ trưa. Tại đây, chúng tôi phải chờ đợi cỡ 1-2 tiếng để máy bay đi tiếp. Trong lúc chờ, chúng tôi đi lòng vòng quanh khuôn viên phi trường để chiêm ngưỡng các bức họa trên tường và cảnh bài trí ở phi trường. So với phi trường Bangkok và Hồng Kông, thì phi trường Taiwan đẹp nhất. Cái đẹp hài hòa của tranh hòa trộn lẫn cái tinh khiết của triết lý Đông Phương làm cho phi trường trỗi bật, đứng riêng rẽ một mình. Tôi thầm phục sự thông minh và ngăn nắp của những người Taiwan vẽ mẫu ra phi trường này. Sau đó, khoảng 2 giờ chiều, ngày 16 tháng 10 năm 1980, chúng tôi được lên máy bay Northwest để đến Korea. Đến nơi khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi ngồi đợi ở phi trường rất lâu, cho mãi tới khuya hôm ấy, vì phi cơ bị trục trặc máy móc. Trong lúc chờ đợi, hầu hết người tị nạn đều mỏi mệt. Họ nằm đại trên nền xi men, con nít khóc lóc, người mẹ yên lặng dỗ con. Có lẽ họ không quen đi máy bay nhiều như vậy nên ai cũng lạ ra. Họ không nói, không cười, mà chỉ im lặng và mệt mỏi. Đám người hành khách Âu Mỹ đi chung tỏ ý khinh bỉ và chê bai. Gia đình tôi cũng rất mệt. Các cháu ngồi im lặng, còn vợ chồng tôi vì quá vất vả nên cũng kiếm cái cột để dựa cho đỡ mỏi lưng. Trong thâm tâm tôi cũng muốn nằm, nhưng vì thấy cái vẻ khinh bỉ của các hành khách kia mà không dám. Trời về khuya trở lạnh, chúng tôi được lệnh leo lên phi cơ. Các người tị nạn được sắp xếp ngồi ở phía sau của phi cơ. Đây là chuyến bay cuối cùng để đến Mỹ Quốc, một xứ tự do và no ấm. Đây cũng là phi cơ của hãng Northwest luôn. Đến hôm ấy, chúng tôi vừa ở trên phi cơ, vừa lo lắng vì máy bay vừa được sửa chữa. Máy bay phải bay qua cả một miền biển cả để đến Alaska. Vì thế, tôi chỉ sợ dại là nó có thể rớt giữa vùng biển bao la. Để tự trấn an, chúng tôi xem phim trên màn ảnh và nghe nhạc cho bớt buồn và để giết thời gian. Sáng sớm hôm ấy, tôi cứ ngỡ rằng ngày 17 tháng 10 năm 1980, nhưng không, sau này tôi mới biết, vẫn còn ngày 16 tháng 10 năm 1980, vì Hoa Kỳ đi chậm hơn Korea cỡ 14 tiếng đồng hồ. Khi mọi người vừa thức dậy, một người đàn ông trong phi hành đoàn đi từ trên đầu máy bay xuống cuối máy bay và nói rất lớn: "Ở đây có rất nhiều người tị nạn Việt Nam, vậy xin quý vị hãy coi chừng, khóa hành lý và để ý các túi sách của quý vị kẻo bị mất." Sau đó, một tiếng nói trên máy phóng thanh lặp lại một lần nữa: "Hãy cẩn thận, người tị nạn Việt Nam ở đây rất nhiều, coi chừng bị mất hành lý." Hai lần như vậy trước một đám đông, người tị nạn Việt Nam bị đưa ra làm nhục như kẻ ăn cắp. Tôi chới với và nhục nhã. Những lời nói vô căn cứ và vô ý thức đó đã như những cái tát đánh mạnh vào mặt của tôi. Tôi cảm thấy nhục nhã quá, đau khổ ê chề quá. Ngày đầu tiên bước chân đến Mỹ, tôi đã nôn nao và vui mừng vì đã đến được miền đất hứa sau bao ngày gian khổ, đến có thể mất tính mạng. Ngày ấy cũng chính là ngày tôi chịu nhận sự nhục nhã mà người ta đã gán cho người tị nạn Việt Nam như những kẻ móc túi. Người tôi tê cứng lại, tôi muốn đứng phắt lên để đến cái máy loa phóng thanh kia nói cho chúng một trận. Tôi muốn cho chúng biết, tuy chúng tôi nghèo, nhưng chúng tôi trong sạch và chúng tôi vẫn giữ được cái nhân phẩm cao quý của mình. Xin đừng vơ đũa cả nắm, xin đừng sỉ nhục, đừng kỳ thị chúng tôi. Thế mà tôi đã không đứng lên được. Sự nhục nhã làm tôi chìm xuống, cắn chặt răng cho nước mắt sống khỏi tuôn trào ra. Toàn thân tôi tê cứng vì đau khổ. Nhân lúc một nhân viên phi hành đoàn đi qua, tôi ngoắc anh lại và nói: "Xin nói cho họ biết, chỉ có một gia đình tôi là người tị nạn Việt Nam mà thôi." Anh ta giật mình khi nghe tôi nói tiếng Anh. Có lẽ tất cả những người trên máy bay đều tưởng là dân tị nạn ngu dốt, không biết nghe và hiểu tiếng Anh. Anh ta quay lại và nói gì đó với các đồng nghiệp của anh. Từ đó, không còn tiếng nào nói đả động đến người tị nạn nữa. Tôi quay qua, thấy một người đàn ông Korean ngồi trước tôi một hàng ghế. Tôi vỗ vai ông ta và phân bua: "Ông thấy gì không? Ông nghe gì không? Bọn họ đang nói xấu dân tị nạn Việt Nam chúng tôi đó." Ông ta quay lại và từ tốn bảo tôi: "Đừng để điều đó làm cho bà buồn. Sự kỳ thị đó xảy ra hoài ở xứ sở Hoa Kỳ. Ngay cả tôi là một bác sĩ y khoa, tôi đã ở Mỹ hơn 20 năm mà tôi vẫn còn bị kỳ thị nữa mà." Rồi ông ta tâm sự rằng ông hiện đang ở New York và hành nghề tại đó. Tôi nói được với ông ta những nỗi ấm ức nên tôi cũng cảm thấy bớt buồn. Ít ra cũng có người hiểu được nỗi đau khổ của mình. Sau đó, một nhân viên phi hành đem đồ điểm tâm đến cho chúng tôi. Khi cô đến mời tôi rất lễ phép xin cô cà phê. Cô này ngạc nhiên hỏi tôi: "Bà học Anh văn ở đâu?" Tôi ngẩng đầu cao và hãnh diện bảo cô: "Tôi đã học Anh văn ở trung học và đại học." Cô ta nhìn tôi một cách lạ lùng, rồi quay trở lên phía trước. Tôi nghĩ chắc là họ đã quê vì nói lén người khác mà họ hiểu rõ những gì mình nói. Khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi đến Alaska. Khí hậu ở đó thật lạnh và khô. Chúng tôi chờ máy bay, nhận thêm khách, rồi tiếp tục cuộc hành trình để đến Seattle, Washington State. Khi chúng tôi đến Washington State, thì đã về chiều. Người nhân viên ICM đã chờ sẵn ở phi trường để đưa chúng tôi đi làm giấy I-94 và thủ tục nhập cảnh Hoa Kỳ. Sau khi hoàn tất thủ tục, bà ta hối hả giục chúng tôi chạy thật mau cho kịp chuyến bay đi Los Angeles. Chuyến bay sắp khởi hành nên chúng tôi chạy hết tốc độ. Khi đến chiếc máy bay của hãng Western, bà ta giao các người tị nạn, Lào, Miên và gia đình tôi cho các nữ tiếp viên và chúc chúng tôi may mắn. Bà này thật niềm nở và tốt. Bà là một ánh sao sáng soi lối cho chúng tôi sau khi cơn giông bão vừa tạnh. Người tị nạn Lào ngồi gần chúng tôi đã quá mệt, chị ói mửa lung tung và mặt mũi tái mét. Tôi vừa tội nghiệp cho chị, vừa ái ngại, sợ các hành khách khác ném cho chúng tôi những tia nhìn khó chịu và khinh bỉ. Chị đã chịu đựng quá mức rồi. Chị nhắm mắt lại như người chết. Trên người chị, đứa con cũng mệt lả. Nó đi tiêu, hôi đến nỗi cả máy bay đều ngửi được. Tôi ra dấu cho chị đưa đứa bé vào cầu tiêu. Mùi hôi bay đi khắp nơi. Tôi mắc cỡ dùm cho chị. Người ta không biết. Lại gán tội cho người tị nạn Việt Nam chúng tôi nữa. Để lãng quên các chuyện bực bội, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Một bầu trời sao lấp lánh ở trên và một bầu trời đèn điện sáng ở dưới thấp. Thủ đô của những thiên thần đã gần đến rồi. Tôi nôn nao và bùi ngùi. Tiếng nữ tiếp viên phi hành báo tin máy bay sắp đến phi trường Los Angeles. Xin hãy thắt dây an toàn. Gia đình tôi cũng nhốn nháo. Đã đến rồi. Khi vừa ở máy bay ra, tôi vẫy chào các bạn tị nạn Lào và Miên, rồi cùng gia đình lần lượt ra khỏi máy bay. Bước chân tôi nặng xuống. Sắp rồi, tôi thấy mẹ tôi và đất hứa rồi. Mẹ tôi đã đứng ở dưới thang chờ với một bó hoa hồng. Chúng tôi sung sướng chạy đến mừng mẹ. Nước mắt đong đầy. Mỹ quốc đã ở đây rồi. Chúng tôi mừng cuống quýt, nói không nên lời. Tôi đã bước qua một cảnh đời mới, đầy hứa hẹn và thử thách, nhưng tôi biết cuộc đời mới này sẽ không dễ dàng như tôi nghĩ, mà đầy thử thách và kinh nghiệm đau thương như kinh nghiệm mà tôi vừa trải qua trên chuyến bay lịch sử từ Korea đến Alaska. Sự kỳ thị, sự khác biệt văn hóa, sự khó khăn ở xã hội mới. Tôi tin rằng, cho dù cuộc sống tị nạn đã chấm dứt, một cuộc sống khác trên xứ lạ cũng cam go và đầy nước mắt không kém. Tôi sẽ còn phải tranh đấu và ghi lại những kinh nghiệm của mình, của kẻ tị nạn trên đất Mỹ.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ. Xin kính chào quý vị.